ngày đầu tiên của cái khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ hoàn pháp. Thì hôm nay thì theo tôi thì các giảng sư là mình đã được bồi dưỡng, đã được học tập liên tục cũng nhiều lắm rồi. Thì trong cái thời gian 7 ngày mà chúng ta bắt đầu làm việc đây đó, thì ra tôi nghĩ rằng là bây giờ nếu như tôi đem ra một cái ý tứ nào của một kinh nào, thì tôi nghĩ rằng là trong các vị pháp sư đã có học, có đọc và có hiểu hết. Thế thì bây giờ tôi muốn rằng là trong các vị giảng sư gợi ý cho tôi, gợi ý cho tôi là vấn đề gì, tôi có thể ý tôi của tôi như thế nào để rồi tôi có thể giúp ích đối với các vị vấn đề đó hay không, và chúng ta có thể tiếp thu được cái ý tôi đó mà nhất trí với nhau hay không. Thì tôi nghĩ rằng là các vị cho gợi ý thì tôi làm việc cái này, tôi nghĩ là có kết quả tốt hơn. Nói cách khác, dễ dàng dễ hiểu là các vị có thể là nêu ra từng vấn đề để mà giống như là câu hỏi vậy, giống như là câu nạn vấn để giải nghi trong vấn đề truyền bá chánh pháp của trong giảng sinh đoạn của chúng ta. Thế thì các vị giả thiết và đặt ra những cái mình lạng vấn hay là cái nghi vấn để thử coi cho trong cái giảng sư đoàn của chúng ta có giải quyết được không và có nhất trí với nhau tới cỡ nào. Thì tôi mong rằng là trong đại chúng cho ngay bây giờ, hoặc là có thể hỏi trực tiếp ngay bây giờ, hoặc là có thể cho một câu trong một miếng giấy. Thế bây giờ thì thiệt ra thì chúng ta là bồi dưỡng nhiều lắm rồi đó, từ các vị từ trường cao cấp, rồi từ học viện, từ trường cao đẳng mà ra, tất nhiên là cái chương trình đọc là 10 năm, 12 năm rồi đó. Thế thì về mặt kinh điển mà đem ra mà nói bộ kinh nào, rút ý tứ của kinh nào thì các vị đều biết hết. Cho nên vấn đề bây giờ là mình giúp nhau bằng cách là giải nghi, hay là có những vấn đề mà mình chưa có ngờ mà mình trên cái đường hành đạo, quá đạo mình gặp những cái sự thắc mắc mà người ta nêu ra, ví dụ vậy. Thế thì trong cái dịp này thì mình có thể giúp ra được đấy.
tin tức không?
Dạ chưa, là mai chị đang học.
Câu hỏi thì tôi cho là cần thiết đấy, nhưng mà vấn đề là cái trọng tâm ở đây là bồi dưỡng giảng sư chính thức, mà nếu chưa phải giảng sư chính thức thì câu hỏi đó các người khác người ta có bằng lòng cho phép mình hỏi câu đó hay không? Chưa, câu hỏi được, câu hỏi đó cũng đáng trả lời đấy. Chỉ có cái điều là tôi chưa biết là giảng sư chính thức hay không, mà nếu chưa chính thức mà câu hỏi như vậy thì còn chúng có ai có ý kiến gì cho phép sử dụng câu hỏi đó hay không? Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi rất dè dặt và tôi cũng tôn trọng các giảng sư chính thức. Còn những người được gì đây có nghĩa là được mời rồi thì được cho phép rồi chứ gì, nhưng mà phải được sự đồng ý. Thì cái lời giải đáp của tôi nó bây giờ nó mới có thể có lợi ích. Nếu vị nào chấp nhận câu đó thì im lặng, còn bạn không chấp nhận cái lời hỏi đó không nên giải quyết, vì câu hỏi đó phát xuất từ một vị giảng sư chưa tính đức thì đưa tay lên nghe tức khắc kêu là phản đối.
Chánh pháp của Đức Phật là dính cứu phù hợp với thời đại.
Vấn đề là mình triển khai cái gì? Thế thì là nói như vậy để tôi nói đại chúng cái này là đại chúng nên các thầy pháp sư nên quan tâm á. Giáo pháp của bà con ngũ thừa Phật giáo. Phật giáo có khi là ngũ thừa, danh từ của Phật học gọi là ngũ thừa Phật giáo. Và từ trong cái ngũ thừa đó, nó có để mà tiếp thu cái giáo lý của ngũ thừa đó, thì nó có ngũ chủng tánh. Rồi lấy nhìn bằng cái nhìn nó có ngũ nhãn. Thành ra mình triển khai thời đại nào, không có thời đại nào cũng vậy thôi. Thời đại nào là cũng là ở trong không ngoài cái vũ trụ bao la này, gồm có khoáng vật, thực vật và động vật. Mà động vật cao cấp nhất trong các loài động vật là con người. Và hễ có con người thì có thực vật và có khoáng vật. Cho nên thời đại nào nó cũng vậy thôi. Vấn đề ở cái chỗ là chúng ta đi làm đạo, chúng ta để ý về vấn đề nói về con người, thì nói về giáo pháp, truyền đạt giáo pháp cho con người thì chúng ta phải nói về thừa. Còn nhìn cái đối tượng để mà chúng ta truyền đạt giáo pháp cho họ thì chúng ta nhìn về tánh. Khi mà mình quan sát cái đối tượng để mà mình truyền đạt, mình nói gì, mình muốn truyền bá cái gì, mình muốn truyền ra cái gì, thì phải nhìn mình dựa vào ngũ nhãn. Ở đây là tôi dùng ba cái món đó đều là tốt chuyện ngũ. Thế thì nói về thừa đó bạn, nó có ngũ thừa. Lúc nào mình có thể nói gì nhân thừa, mình nói nhân thừa với ai, trường hợp nào, hoàn cảnh nào, người đó trong cái môi trường, cái hoàn cảnh của họ ra sao, thì dựa vào thừa nào. Mà ví dụ như người đó là tăng ngang, cần thiết tăng ngang nhân thừa, thì mình nói với họ về giáo lý nhân thừa. Những cái hoàn cảnh môi trường của người ta có thể tiến lên trên con đường giải thoát giác ngộ thuận lợi không, mình sẽ nói với người ta về giáo lý thiên thừa. Thì tôi xin nhắc các vị giảng sư rằng là nhân thừa với thiên thừa đó là hai cái thừa đó mình nói với những cái người mà người ta còn sinh hoạt, ta phục vụ, ta thiết tha, ta gắn bó với cái đời sống, cái đời sống thực tiễn của cuộc sống của con người ở trên cõi đời này, mà người ta chưa có cái hoàn cảnh, cái khả năng, cái môi trường, cái tâm tư của người ta chưa hướng lên được cái thừa cao hơn. Thế thì là chỉ sử dụng nhân thừa và thiên thừa mà hướng dẫn, mà động viên, mà nhắc nhở người ta. Thế thì nhân thừa với thiên thừa thì bất cứ ở xã hội nào, dầu cho xưa kia là chế độ phong kiến chuyên thế, rồi phong kiến quân chủ, rồi phong kiến lập hiến, mình nói cũng không có chuyện gì mà phải trở ngại, gọi là không phù hợp với thời đại, với xã hội. Cho mấy ngày nay, những cái giai đoạn gần đây nó có cái đẩy ra hai cái cực là tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Thì tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa cũng không vượt ra cái cuộc sống của nhân thừa và thiên thừa Phật giáo. Cho nên trong thời đại xã hội chủ nghĩa, thậm chí đi tiếp lên thời đại cộng sản chủ nghĩa, mình sử dụng giáo lý của đạo Phật cũng không có gì gọi là lạc hậu và phải đụng chạm khó khăn. Còn nói chi là như là tư bản chủ nghĩa thì chuyện nó quá dễ rồi. Tư bản chủ nghĩa là có cái từ. Cái từ là tôn trọng tự do tín ngưỡng thì bất cứ đạo gì muốn đặt để kiểu gì, muốn nói sao nói, nghĩa là đừng có đụng chạm tới cái địa vị, cái tập đoàn lãnh đạo, cái chính thể của họ, thì ai muốn nói sao nói, họ không cần biết. Cho nên cái đó là càng dễ hơn. Giống như kinh tế thị trường vậy, là ai muốn sản xuất cái gì sản, miễn là bán ra người ta xài, người ta ăn, người ta uống, người ta đừng có chết là được rồi. Còn nó bóng chất là bổ dưỡng là cao cấp và không cao cấp thì chuyện đó là chuyện của người mua và người bán. Thế thì không có gì khó hết. Cho nên tôi trả lại cái câu của đại hội giảng sư gì sao đó, lại nói pháp danh kia mà tôi nghe rõ bị để cái gì để ý là để gần quá nói khó nghe lắm. Rằng là đạo Phật không có chuyện gì mà yêu cầu ai đó phải đáp ứng để cho mình gặp khó khăn, không có. Mà khó khăn là cái như tôi muốn nói đó. Nếu mà các vị thấy khó khăn là vì có khi mình nghiên cứu chưa tới, hoặc kinh điển đó mình chưa gặp, ví dụ vậy, thì nó có khó khăn thì mình nhờ những cái đàn anh đó, người ta mình bị cái gốc đó mà, gốc lên người khác người ta mệt, ta cột, người ta quăng cho mình nói không được. Thì mình mờ nhờ những người đàn anh của mình đó, người ta giúp dùm, người ta chỉ, người ta mở gốc. Do vậy mà tôi mới đề nghị là các vị đặt ra câu hỏi mà tôi cho là câu hỏi của cái câu hỏi đó. Nếu được chấp nhận cho không phải là không được chấp nhận đâu. Rồi còn hai cái thừa nữa, ba cái thừa nữa là do lý thông văn thừa mà cái vị người đã hỏi đấy, hỏi câu hỏi đó là nhờ mở cái gốc. Khi mà giảng sư đi giảng về thanh văn thừa, người ta đã cột dây ra quân cho mình nhiều người những cái gốc như vậy. Thế thì làm cái vai trò một giảng sư mình phải làm sao, mở cái gốc đó bằng kiểu nào? Câu hỏi đó tôi cho là câu hỏi có giá trị, chứ không phải là có gì mà phải loại bỏ ra. Trừ ra có câu hỏi nào khác cần thiết không? Cái câu hỏi đó không đáng loại bỏ ra. Thế thì là mình mở cái gốc ở trong cái thanh văn thừa. Trong đạo Phật chúng ta có thể triển khai giáo lý thanh văn thừa, mà thanh văn thừa mình phải nói với ai, à người nào, trong hoàn cảnh môi trường nào. Còn nếu như giáo lý thanh văn thừa mà mình ra mình giải khai không đúng chỗ vẫn bị kẹt vậy thôi. Giáo lý thanh văn thừa mà mình ra mình triển khai với trong cái môi trường hoàn cảnh xã hội, người ta chỉ cần chấp nhận cái nhân thừa và sư thừa thôi, thì mình bị dội ngang cái chỗ đó, gọi là trở ngại. Gọi là trở ngại là tại vì mình sử dụng cái pháp không đúng. Mình làm ông thầy thuốc mà ta chỉ cần nghĩa là uống cao bình dung, đọt ổi và chè, bắp chè, nghĩa là người ta bị tháo dạ đó mà. Người ta cần là những cái thứ chát, cái những gì thuốc có chất chát mà rất rẻ tiền, mà cho người ta uống vô là nó cầm cái bụng của người ta là lành bệnh, là cứu tử rồi đó. Còn ngược lại, phúc thống phục nhân xâm tất tử, câu chuyện này các giảng sư ai cũng có nghe rồi đó. Người ta đau bụng mà đem cái thứ này cao ly xâm nhân xâm mà thứ quý đắt tiền cho uống là chết. Do vậy cho nên là nếu không khéo mình bị trở ngại là trở ngại chỗ đó. Cái bệnh người ta rất tầm thường, nó cần uống dài vị đơn sơ, cặp một phim, cặp một post, người ta đang tháo dạ mà, cặp một ganidin nha, mấy cái thứ rất rẻ tiền mà mình uống vô là nó cầm ngay, thế là thuốc đó có giá trị. Chứ không phải giá trị là đỏ cái gì ghê gớm, mấy cái gì tắt tiền, cái gì mà phải là những ông mà là giáo sư là cao cấp sở sẵn nào đó mới cần thiết, không cần. Trả tiền mà vẫn có giá trị là thuốc hay. Rồi ta còn phải sử dụng cái lúc nào ta sử dụng giáo lý trung thừa Phật giáo, tức là giáo lý nguyên giá thừa. Rồi lúc nào ta sử dụng giáo lý đại thừa. Cái này thừa nó có năm thừa như vậy. Cho nên tôi nhắc với các thầy giảng sư phải để ý năm thừa đó cực kỹ, để nó khỏi chọn nhau. Chứ nhiều khi mình tu sĩ với nhau vậy mà mình cũng chọn nhau á. Chọn nhau là gì? Là mình nhìn bằng năm con mắt mà mình lấy con mắt tật, con mắt không phải đúng với phù hợp với con mắt đó, mình đem mình nhìn vào cái môi trường hoàn cảnh đó là mình không thấy được rõ ràng đâu. Và trong năm có xe năm thừa mà mình lấy mình quan niệm theo cái kiểu cái xe của mình, mà mình không quan niệm bốn cái xe kia, mình không đặt mình vào những cái người mà đi bốn cái cổ xe kia, xong ra nội trong mình với nhau ha, cũng vẫn là bị mâu thuẫn với nhau mà không nhất trí ra được đó. Cho nên về thừa các thầy giảng sư phải hết sức để ý khi mình triển khai hướng dẫn cho người khác, cũng phải hết sức để ý. Và khi mình nói chuyện đàm đạo với nhau cũng phải hết sức để ý đang nói thừa nào, nhắc nhở nhau về tư tưởng của thừa nào, học hỏi nhau trên đường tu tập của thừa nào. Thế là năm thừa phải rõ rệt. Tôi mong rằng là các dẫn sư đệ cái đó là các vị gỡ được nhiều vấn đề lắm. Nó không có bị đụng nhau rồi dội ngửa dội nghiêng rồi đau khổ bực bội đâu. Đó là thừa, phải có học năm thừa và năm cái chủng tánh. Có những cái chủng tánh phàm phu, chúng ta phạm phu á thì phạm phu mà cái bằng tác địa phạm phu đó thì không có thừa nào họ xài được hết trơn á, họ có xài thừa nào hết á. Mấy cái gì họ cũng không nghe, mấy cái chữ thiện họ cũng không biết, cái chữ ác họ cũng không cần, nói chữ tốt họ cũng không đến thiện, nói chữ xấu họ cũng không nào đến. Thế thì những người đó nó thuộc về ngoại lệ rồi. Giống như hồi xưa bên Ấn Độ là ra bốn giai cấp, rồi còn có giai cấp gọi là ngoại cấp. Bác địa bàm phu thì ta không có thừa nào xài được hết. Thế thì cái đó phải nói là cũng không nghe. Còn một cái gọi là phàm phu chúng đánh mà không phải là bạc địa đó, thì mình có thể hướng dẫn họ được. Mình phải nói với họ, nhắc nhở họ về nhân thừa Phật giáo, mà mình phải dùng mà nhục nhãn mà mình nhìn đã. Bởi vì nhãn nó có năm cái nhãn mà, nhục nhãn là thiên nhãn, là thất nhãn, là tệ nhãn và Phật nhãn. Thế thì phải dùng nhục nhãn mà nói cái pháp nhân thừa cho cái người phàm phu chúng thánh. À, thế thì mình nói như vậy là mình không có bực bội gì hết trơn á. Người ta là phàm phu chúng thánh mà. Thế thì phàm phu chúng thánh thì là giờ ta bắt đầu trong vào đạo. Trong vào đạo thì các thầy chỉ dạy cho người ta cái căn bản của đạo Phật. Là một con người trên cõi đời này có năm điều nó làm cho con người trở thành con người tốt nhất và được gần trong xa mến xã hội kính vì. Và cũng từ năm điều đó mà nếu mình sai lầm, mình sử dụng không đúng, mình đi ngược với năm điều đó, mình trở thành con người xấu ác nhất, thậm chí bản thân mất mạng. Thế thì là mình bắt đầu mình mới nói năm cái điều đó
Và ví dụ như là trong quy ngũ giới đó nè, không giết người, không cướp trộm nghịch vật của người ta lấy làm của mình, không tà dâm tà hạnh, không lừa lọc dối trá, đi hoa xảo trá, và không uống rượu. Rượu thì rồi mà đối với có người nam mà mình nói nhẹ chút, mình nói ví dụ như trước kia uống ngại lúc, khi nghe đạo Phật rồi uống ngại sĩ, rồi từ từ còn nửa sĩ, đã để mình nói vậy rồi đó, mình nói vậy là đó, nó đỡ lắm á. Nói dân thường mình nói vậy. Thế thì là năm điều răn dạy của Phật mà mình sử dụng đúng là mình trở thành một cái người mà được gần trong xa mến, xã hội kính thường. Còn nếu vậy giết người cướp của tà dâm là lừa bịp xảo trá và sống sai chiều thỉnh thì nó trở thành ra tội lỗi, trở thành con người tội lỗi. Tội lỗi cho bản thân, tội lỗi cho cha mẹ, tội lỗi với gia đình, tội lỗi với xã hội. Và trong đó rượu là một cái thứ, nó không phải giết người mà phạm nó có thể làm cho tôi mình giết mình. Cách đây hai cái chiều ở trên tôi nó có một người, thành ra ngày hôm qua là nhân đó tôi mới nhắc cho được vài ba cái huynh đệ ở thanh niên ở xóm đó. Rượu mới giết người mà rượu mới làm cho giết, không giết giết một lần nhiều người, và nó có thể làm cho vợ con bản ra cho gia đình đau khổ. Là uống rượu rồi chạy xe máy mà người ta chở vợ chở con, người ta đi về bên đây mình uống rượu say rồi mình chạy tốc độ cao, mình đâm vô người ta kia ngã, bản thân ảnh chết rồi chết cái anh bên kia luôn, mà vợ văng ra gãy chân, đứa con chở ngồi giữa văng ra mà đứa con thì không sao. Cái gì rượu không phải là giết người mà nó giết người hàng loạt đó cơ. Bản thân mình giết người, còn bằng không mình lái xe mà xe nó trôi thì còn đây ha. Đấy mà không bình tĩnh ra là mình để cho xe nó trôi thì là nó giết bao nhiêu người. Thế thì mình nói cho người ta về cái tai hại của rượu, nó làm cho giết người, bản thân mất mạng hại cho người khác, rồi tà hạnh, rồi giận ngôn, rồi ý nữ ha. Thế thì là cái người mà thế gian thì là mình chỉ nói trong phạm vi là trong nguyên ngũ giới thì mình nói dân thừa thôi, thì làm sao mà mình hoàn pháp gọi là khó khăn được. Cái trong nguyên ngũ giới không hề lỗi thời bất cứ chế độ nào. Tam căn ngũ thường của nhà Nho còn có được bị lỗi thời. Lỗi thời là lỗi thời về dân luôn, chứ về nghĩa lý cũng không có lỗi thời. Thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, đức. Ngũ thường không có lỗi thời. Đời nào, xã hội nào, từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi đều cần cái nếp sống đó. Cho nên đâu có gì đâu mà gọi là khó khăn bằng lỗi thời. Vấn đề là cần cái hiểu biết đó chứ. Còn như tam căn nó lỗi ở chỗ chứ tam căn đó. Nó lỗi một thôi, nó lỗi một trong ba thôi, mà lỗi bằng danh ngôn. Chứ thật ra mà nghĩa lý thì cũng không có gì lỗi lắm đâu. Nó là quân thần, phụ tử và phụ phụ. Quân thần can thì là ví dụ như là bên Thái Lan còn xài được, Campuchia xài được, Anh Quốc còn xài được. Một số nước trên thế giới này ta còn trông mua bên Nhật Bản á. Thì ta còn dùng cái từ tam can, không có hài hấn gì hết. Nhưng mà ví dụ như cái chế độ tổng thống thì nó lỗi về dân ngôn, chứ còn thật sự là cũng phải trung thành, phải trung với cái chế độ đó thôi, phải nghe lời cái ông tổng thống đó thôi. Chứ còn cái lệnh bảy pháp đã sắp đặt cho ảnh rồi là mình không nghe ảnh không được đâu nha, cái lúc mà nhiệm kỳ của ảnh còn. Thế thì không nói tổng thống can chứ kỳ thật là cũng là tổng thống can. Ở nước Việt Nam mình không gọi là thủ tướng can, chứ
cũng phải nói là giống như là Thủ tướng Cang vậy mà. Thủ tướng thừa lệnh của Trung ương Đảng, ý kiến chung của Trung ương Đảng, của Chủ tịch nước đưa ra Thủ tướng ký xuất lệnh thi hành, thì dầu là không có dùng chữ Thủ tướng Cang mà kỳ thật giống như có chữ Thủ tướng Cang vậy. Chẳng qua là Tam Cang hay Quân Thần Cang, chứ Quân Thần bởi vì nó có cái lỗi là cái chế độ nhà vua nó là hàng triệu năm. Vua mà được nhân dân kính trọng như cha mẹ, như hiền thánh, là đường ngu như thánh Tam Hoàng Ngũ Đế ha. Mà mình học sách vở cổ kim đó. Còn hiện đại đa số một số vua làm nên sự nghiệp thì nói đúng là cũng giữ chung cho cái tập đoàn, cái tập thể để trị dân tốt, thì là dân nó cũng thương cũng kính vậy. Nhưng mà có những cái ông vua mà bản thân không ra gì, thì nó không ra gì, nó thành ra hôn quân bạo chúa. Vì vậy mà cái thời đại ngày nay mà nhất là nhân qua cái kích, cái lăng kích và cái kích mang của mắt, cái kích rọi của chủ nghĩa mắt lên, người ta phê phán nặng nề về cái Tam Cang, mà trong đó có quân Thần Cang, bởi vì cái chế độ chuyên chế quân chủ đó. Cái trào tốt thì có, nhưng mà những cái trào vua mà làm cho tội tệ nước ta, bại hoại cơ đồ, dân dân đồ hán rất nhiều, ăn chơi xa xỉ, tác tán, làm cho đói khổ, làm tham nhân dân thiên hạ. Vì vậy mà cái chữ quân Thần Cang không được ăn cắp trong xã hội xã chủ nghĩa dưới cặp kính mặt của chủ nghĩa mắt lên. Chứ thật sự ra thì cũng không có lỗi gì đâu. À, do vậy cho nên là nếu mà mình chỉ ra đạo thảo cái điều là mình để ý với cái đó. Tam Cang thì mình mới nói cho rằng thì sao mà Tam Cang bị lỗi mà lỗi với ai? Chứ thật sự giờ trên thế giới cũng còn nữa chứ. Thế thì là cái giáo lý Tam Cang ngũ hợp, thế rồi cái chữ quân Thần Cang thôi, thế rồi tổng thống Cang, chủ tịch nước Cang thì cũng không có gì gọi là lỗi. Mà Tam Cang ngũ hợp không lỗi thì Tam Nguyên ngũ đế làm sao lỗi được? Đó là cái chân lý của cuộc sống mà mọi người mà muốn an lành trong cuộc sống là phải sử dụng tâm quy ngũ giới, phải dùng tâm can ngũ thường thôi. Thế thì chẳng có gì dùng nhục nhãn mà nhìn, dùng nhãn thừa, dùng nhục nhãn mà nhìn về phà vô chủng tính, và dùng nhục nhãn mà hướng dẫn ra giáo lý cho những cái người ngang cái tầm cỡ trên cơ sở đó thì chẳng có gì gọi là trở ngại trong việc hoàn pháp lại sanh. Cho nên là không có gì khó khăn đâu, đừng có lo cái đó. Bây giờ tôi cũng để đáp ứng với thầy tòa giảng sư đó. Thật sự ra bây giờ tôi nói cái này rồi nè. Nhưng mà sở dĩ mà tôi yêu cầu là đưa ra câu hỏi là tại vì khi mà tôi nói ra đó, tôi vừa nói là các vị biết hết rồi. Nhưng mà biết hết là vấn đề là sử dụng. Vấn đề sử dụng mà nó hợp thời, nó hợp lý và đúng cách thì nó thành ra giống như thầy thuốc đó mà. Sử dụng các vị thuốc đó mà đúng thời, đúng lúc và đúng bệnh thì nó thành thuốc hay. Mà sử dụng cái đó cũng thuốc hay đó, mà sử dụng không đúng thời, không đúng lúc, không đúng bệnh, nó thành ra cái thứ thuốc giết người. Cho nên là bây giờ đây là tôi nói tới cái vấn đề mà cũng không rời câu hỏi của vị trước, mà cũng không rời câu hỏi của vị sau. Nói về của tiểu thừa. Như nãy tôi nói nó có nhân thừa, thiên thừa, rồi mới tới tiểu thừa, tới trung thừa, mới tới đại thừa, mới có ngũ thừa. Thì chúng ta đi giảng, đi triển khai cho đây đó đó mà. Còn nhiều là ta trộn lẫn, tha trộn lẫn giữa nhân. Nhân thừa, thiên thừa và giáo lý, tiểu thừa. Mà tiểu thừa thì cái điểm này nè, các tượng đoại đại đức giảng sư để ý cái điểm này. Cái tư nế đó nó có bốn cái thứ tư nế lạnh đó. Chúng ta thường giảng sinh dịch tư nế, đó là giáo lý, đó là giáo lý của tiểu thừa. Còn như là vô sanh tư nế, vô lượng tư nế, vô giác tư nế là những giáo lý đó của cái thừa khác. Nhưng mà bữa nay thì tôi cũng có ý muốn nói với các vị giảng sư trẻ rằng, chúng ta làm thế nào mà vực dậy, đánh thức cho trong cái hàng ngũ huynh đệ của chúng ta. Trong đó có tôi, trong đó huynh đệ của chúng ta nghĩa là toàn thể tăng ni trẻ. Còn các vị cao tăng lớn thì là mình xin để riêng ra. Các vị cao tăng trẻ, đại đức tăng trẻ, tăng ni trẻ, là trong đó có cả bổn đạo. Bởi vì chúng ta triển khai cái giáo lý tiểu thừa lẫn lộn với giáo lý nhân thừa và thiên thừa, cho nên nó khó mà tách rời ra lắm. Thế thì mình sử dụng nhân thừa, thiên thừa và tiểu thừa gần gũi nhau, cho nên mình thường hay sử dụng lắm. Mà giáo lý tiểu thừa thì á, cái cốt lõi của nó đó là làm thế nào mà đánh thức, động viên, nhắc nhở mọi người, như tôi nói đó, bản thân của chúng ta, mà trong đó có tôi, để ý về cái giáo lý tứ niệm xứ. Chúng ta mà lơ là hồi hộp cái giáo lý tứ niệm xứ thì cái đạo hạnh của chúng ta chỉ là lật bật rồi lặng nhặng mãi, lâu quá chết thôi, mà mình không có được cái nếm được cái hương vị an lành giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Tôi nói cái này đại chúng để cho rằng tôi không có dám hỏi các vị phải nghe đâu. Giáo lý tứ niệm xứ là cái nhóm đầu tiên của 37 phần tại đạo, nó vô cùng cần thiết đối với người tu sĩ và những người cư sĩ mà phát tâm mạnh vượt hơn cái giáo lý nhân thừa thiên thừa. Nó rất cần thiết lắm. Và kể cả những người đi làm cách mạng, những người có tinh thần yêu nước, mà khi mà vì nước, vì dân hoàn thành sứ mệnh rồi, lớn tuổi trở về hưu, các vị ấy mà nếu mình nghe, mình triển khai cái giáo lý tứ niệm xứ của tiểu thừa đó, có nhiều người người ta xúc động mà người ta quay trở về, người ta nhìn đạo Phật, ta kính, ta mến, mà ta thương những người tu hành nữa cơ. Chứ không phải là chúng ta đụng những người cách mạng rồi là cách mạng, mà nhất là những người mà chủ nghĩa mắc lên, người ta thuộc lào, người ta làm cái chuyện đó để thành tựu tới đất nước giải phóng, dành độc lập cho dân tộc như ngày nay, thì chủ nghĩa mắc lên sao người ta không lào được. Vậy mà người ta nghe cái giáo lý của đạo Phật, ta vẫn thấy có lợi ích.
Cho nên nếu chúng ta khéo léo thì giáo lý của chúng ta, của đạo Phật của chúng ta mới lạc hậu đâu, đừng có sợ. Không có hề có lạc hậu. Cái chân lý mà vô ngã và vô thường của đạo Phật, đó là cái chân lý đó của chủ nghĩa Mác Lênin, người ta đã nói rồi. Cái chân lý vô thường của đạo Phật trong chủ nghĩa Mác Lênin á, triết học Mác Lênin á, cái chân lý vô thường đó người ta gọi là cái quy luật phủ định của phủ định. Sự vật trên cõi đời này luôn luôn là phủ định lấy nhau, không có một cái nào tồn tại vĩnh cửu, đứng yên, bất biến, bất động. Đó là quy luật phủ định của phủ định. Đây chúng ta đã giờ ngồi đây nè, mà từng xét ra phủ định trong con người của chúng ta đấy. Cho nên nãy giờ dường như cũng có người đi tiểu rồi mà, rồi thỉnh thoảng cũng có người chẳng những đi tiểu mà còn đi những cái mà khác hơn đi tiểu, cứng hơn đi tiểu, có trọng lượng hơn đi tiểu nữa, là có thể nó biến chuyển ra mình mất đi cầu đấy. Mà ngồi đây mà mất đi cầu, mất đi tiểu là cái gì? Vô thường đấy. Chân lý vô thường nó biểu hiện cho tới nỗi từ cao nhất trong vũ trụ, minh mông trong vũ trụ bao la, mà nó đi vào trong một cái thấp nhất là mình đi tiểu đi đại, là biểu hiện của chân lý vô thường. Đó là quy luật phủ định của vô định. Nếu mình ăn cơm vô hồi sáng mà nó không tiêu hóa ra để mà mình giải tỏa ra ngoài, mình không sống nổi đâu. Thì cái chân lý vô thường là chân lý của đạo Phật ở trong cái giáo lý tứ đế, ở trong 37 phẩm trời đạo, không hề có lạc hậu, không có cái chân lý vô thường, không có chúng ta ngày nay ngồi đây đâu. Bởi vì chúng ta còn ở đâu? Ở trong cỏ, ở trong con cá, ở trong con cua, ở trong con tép, trong cọng rau nào đó màu đó tía má ta chưa có ăn cơ, thì ta còn ở đâu? Ở trong con tép, trong cọng rau, trong cây cỏ, trong cái lát thịt nào đó, do cha mẹ ta ăn tất cả những cái đó, nó gom lại, nó thành ra một cái chất dinh dưỡng cho cha mẹ ta, rồi từ cha mẹ ta nó mới là nảy sinh ra từ phôi tới thai cho tới thật ngoài thai tam niên ngũ bộ, cho mấy ngày nay mà ta trưởng thành 30-50 tuổi là đều là cái thành quả là qua cái của chân lý vô thường đó. Mà cái đó chúng ta triển khai ít quá, chúng ta dường như hình như không nói với, tự nói với chính mình, và cũng như mình có nói với bổn đạo báo tánh, mà mình nói phớt qua. Vì vậy cho nên bản thân cái người nói mà cũng không thấy được chân lý vô thường. Vì vậy mà nhiều tham, nhiều sân, nhiều sư, nhiều mạng, nhiều phẩm hận thú não tật trang, thậm chí còn nguyên, là tại vì mình triển khai chân lý vô thường mà dường như mình không có nói cho mình và cũng không có nói cho ai hết. Nếu như thật sự mà ta lơ là cái đó đó hả, thì chúng ta hoàn pháp rồi, lúc nào cũng bị không đem lại cho mình an vui, cũng không có đem lại cho người khác cái gì để họ có cái an vui được. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà giáo lý tứ đế, mà trong cái đầu tiên là cái giáo lý vô thường, tôi mong rằng là các đại đức để ý cái qua này từ nãy giờ đó, các vị tưởng đâu là mình đang để ý, mình tưởng đâu là nó còn nguyên vậy á, chứ không phải đâu. Qua này đây là tôi nói cái qua Đà Lạt nhé, còn cái này là bằng ni lông này kia, cái này là nhân tạo sau này, nhưng mà cũng vậy thôi, cũng vô thường thôi. Qua
này nếu mình mua là lạ rồi mình tin rồi nè. Nãy giờ mình thấy nó còn nguyên nữa nè. Nó bền hơn những cái hoa 50 năm trước. Là chân được từ 10 ngày tới 20 lễ. Nhưng mà dầu 10 ngày tới 20 lễ cũng không gọi là thường nữa. Trong từng sát ra, từng phút, từng giây, nó đi dần tới cái chỗ từ hoa nó thành ra rác. Từ rác nó thành ra bùn, thành ra phân. Để rồi nó chuyển biến theo một cái quy luật tự nhiên để nó nuôi cái sinh trưởng một sự vật khác. Thế thì nhân cái bình hoa tích bạc cũng vô thường, mà bản thân ta, cha mẹ ta, anh em ta, đoàn thể của chúng ta đều ở trong lực vô thường hết. Cho nên tôi muốn nói là đại chúng để ý mà quy luật vô thường là cái quy luật phủ định của vô định của chủ nghĩa đất lê, mà thời đại này là chủ nghĩa đất lê, là chủ nghĩa ưu việt. Tôi nhìn tôi cũng thấy chủ nghĩa đất lê là ưu việt. Thế thì mình đi hoàn pháp trong cái chủ nghĩa xã hội, trong cái giai đoạn mà chủ nghĩa đất lê là cái kim chỉ nam, thì còn mình còn gọi là bị khó khăn, là khó khăn ở chỗ nào? Vì vậy cho nên là tôi mong là các vị giáo sư để ý phải mình thật thấy cái tình lý vô thường, và mình nói cho mọi người cũng phải xác định thực nghiệm cái tình lý vô thường. Một cái đứa nhỏ mà không có vô thường thì nó nhỏ hoài, nó mới sinh ra nó có 2 ký 2, mà nếu không có vô thường thì là nó 2 ký 2 hoài vậy. Rồi nó nằm nó que hoài vậy. Các vị có ai chịu nổi nhau mà trên đời này có sự thật vậy được không? Không có. Mà từ 2 ký 2 nó một tuần sau nó mới lên là 2 ký 4. 2 tuần sau nó lên phải là 3 ký. Mới gọi là người biết nuôi con. Mà nó lên ký như vậy là do đâu? Là thành quả của chân lý vô thường hội tụ lại đó. Do vậy cho nên chân lý vô thường thì làm sao mà lạc hậu được. Rồi cái chân lý vô ngã, chân lý vô ngã là sao lạc hậu được? Chân lý vô ngã là cái chủ nghĩa mắc lê, người ta gọi là cái quy luật thống nhất và đấu tranh của các mạch đối lập. À, chúng ta đang ngồi dày đây nè, là một thể thống nhất đó nè, nhưng mà trong này là luôn luôn là đấu tranh nè. Nếu người nào dưới 18 tuổi là cái chất dinh dưỡng, các cái chất mà sinh tố nó đấu tranh để nó bồi dưỡng, để cho nảy nở ra, cho tươi, cho đẹp, trở thành một cái người, trở thành một cái người con gái mà khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang hoa cười, ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhiều màu da, được kiều càng sắc sỡ mặn mà, so bề tài sắc một lại là thật hơn người làng thu thủy, nét xinh xơn qua ghen thua thấm, lũ hờn kém thanh là do thành quả của vô thường đấy. Chứ nếu không có đề là nó làm sao nó có cái gọi là thứ nữ được. Nó nằm nó que que hoài ở trong cái nôi là sao mà có sinh sinh phát thủy tới từng cặp kê được. Đấy, đây là chân lý vô thường và chân lý vô ngã. Vô ngã có nghĩa là thống nhất và đấu tranh. Một cái thứ nào đó như trùng xa, nó đấu tranh, nó làm cho con người bị tiêu diệt. Một số di trùng khác nó bồi dưỡng lên, nó giết cái di trùng xa, để nó làm cho con người có sức khỏe, tăng cường sức khỏe để sống lên và lên cân hàng tuần lễ một. Thế là từ vô thường và từ vô ngã đó. Cho nếu mà nó ngã là tự nó có một cái sức tự tại, nó sinh ra nó và nó cứng khư, nó bất động, nó bất biến, thì con người làm sao mà lớn, con người làm sao mà phát triển? Vì vô ngã cho nên nó mới bắt được phát triển. Từ 3 kg lên 7 kg, 15 kg cho tới một con người 50-60 kg là từ vô thường và vô ngã mà ra. Và cái tâm lý vô ngã
nó rất là thực tiễn trên cõi đời này. Nhưng mà chúng ta nhiều khi triển khai mà mình không làm tạo cái điều kiện để cho người ta chú ý. Nếu như mình tự ngã thì mình đâu có chịu theo quy luật của thượng, đâu có sanh già bệnh chết. Ngã là cái gì? Tự nó sanh ra nó, và tự nó tồn tại vĩnh cửu, đứng yên bất động, thì cái đó mới gọi là ngã. Mà đây một con người như con người của chúng ta cũng không có cái chất liệu nào để tự nó sanh ra nó, không có cái chất liệu nào của tự mình để sanh ra mình. Cũng như cái hoa này gọi là hoa lý gì, không hề có cái chất liệu nào gọi là hoa lý để rồi sanh ra cái hoa lý. Thế thì từ cái hoa lý cũng vậy, là con người ta cũng vậy, không có cái chất liệu là con người là ta để sanh ra ta, mà hoàn toàn là nhờ các duyên nương gá hòa hợp mà sanh. Vì các duyên nương gá hòa hợp mà sanh cho nên nó không có tự chủ, nó không có tự tại, nó không có bất động, và luôn luôn nó theo cái quá trình sinh lão bệnh tử, sanh trụ gì diệt, thành trụ hoại không của cái chân lý vô thường tác động qua. Thế thì chân lý vô thường và vô ngã là chân lý của tứ diệu đế của đạo Phật, mà là cái chân lý quy luật, là cái quy luật phủ định của vô định, và quy luật thống nhất về đấu tranh của các bậc đô lập của chúng người nói về. Thế thì cái giáo lý của đạo Phật cho mấy ngàn năm trước cùng với cái giáo lý mà ngự trị trong thời đại ngày nay thì văn minh của nhân loại, mà ta còn không bị lỗi thời lạc hậu thì ta còn lỗi thời lạc hậu với ai? Ai là người làm cho chúng ta bị lạc hậu lỗi thời mà gọi là khó khăn? Cho nên vấn đề này là vấn đề của chúng ta. Chúng ta để ý mà giúp nhau là vậy đó. Cho nên tôi muốn là nêu ra vấn đề để giúp nhau những cái gốc mà mình chưa mở được. Mà cái chân lý tôi nói là chân lý mở gốc hay lắm. Còn như vấn đề thành Phật cũng vậy. Các đại đức mà giảng sư mà không khéo là coi như các vị lặng học ở trong cái nơi tính dị đoan Nguyễn Hoàng Quang Đường, không bao giờ các vị thành Phật được đâu. Cho nên mình phải nói thẳng với mình và nói thẳng với tất cả mọi người, với những người mệnh danh là đệ tử Phật, là bổn đạo của Phật giáo của chúng ta, rằng là chúng ta có khả năng thành Phật. Nói cái điều kiện nào? Điều kiện đó là cái quy luật thứ ba của chủ nghĩa Mác Lê. Đó là cái quy luật chuyển hóa từ lượng, lần lần chuyển hóa hết cái lượng mới được tới cái chuyển hóa luôn cái chất, nghĩa là nó biến chất hoàn toàn thay đổi chất, thì nó thành ra một sự vật khác. Cho nên chúng ta đừng có mơ hồ ở đó mà giáng sinh mà cầu nguyện mà lại lực ai để mong chờ Quan Âm Bồ Tát hay là Thích Ca Mâu Ni hay là Địa Tạng gì đó chở chúng ta qua sông, giúp chúng ta kéo lên mây. Không có đâu. Muốn thành Phật là phải chuyển hóa từ lượng, lần lần chuyển hóa chất. Lượng đây là lượng gì? Lượng ở đây là con người của chúng ta, ai cũng đều giống nhau, từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi đều giống nhau, không ai khác ai hết. Dù là màu da có khác, nhưng mà cái bằng đại đồng mà tiểu dị, khác là khác màu da. Cái thận của người Âu tặng cho người Á thay thận được, thận cho người Á thay cho tặng cho người Phi, người Phi sống được nếu lưu thận. Và máu của nhân loại nếu hợp với máu O, máu A, máu B gì đó, bác sĩ người ta có thể nghiên cứu rồi, là máu của người châu này cho máu cho người châu kia vẫn cứu sống được.
Thế thì nó khác nhau là khác nhau những cái nhỏ nhặt, cái màu da. Còn ở bên trong á, con người chúng ta đó, thì ngũ tạng lục phủ đều giống nhau. Cái cấu trúc của một thân con người, động vật cao cấp là con người, đều giống nhau. Và dần nước mắt của người Âu, người Á, người Úc, người Bi đều mặn. Giọt máu của người Âu, người Bi, người Á, người Úc đều đỏ. Thế thì đều giống nhau hết. Vậy thì bây giờ mình muốn gọi là tu hành để mà đạt tới cái địa vị giải thoát giác ngộ, gọi là thành Phật, hay là dưới Phật gọi là thành Bồ Tát, dưới Bồ Tát gọi là thành A Lớn, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải học cái quy luật chuyển hóa từ lượng lần lần chuyển hóa về chất, mà chuyển hóa hết cái chất đó nó phát triển một bước giai đoạn, nó thành ra một sự vật khác. Đó là ba cái quy luật qua ba cái quy luật của chủ nghĩa mà thôi. Mà cái đó nào mà chúng ta có, chúng ta tu đây nhé, chúng ta mới chuyển hóa một con người đầy đủ ngũ quẩn tứ đại. Cái gì biết rồi chứ gì? Và trong cuộc sống của chúng ta tự kinh nghiệm, đừng có giấu giếm với nhau. Ai cũng có tham, ai cũng có sân, có si, có mạng, có nghi, ai cũng có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn gọi là phát tình, ai cũng có phẫn, có hận, có phú, có não, có tật, có sang, có xuống, vốn, có xỉn, có hại, có kiêu. Ai cũng có trung từ đồ não là vô tạm vô quý. Ai cũng có đại từ đồ não là điều tử hôn trầm, bất chấm giải đại vốn vật thất điện, trang lòng bất chân trì. Thế thì từ căn bản về não cho tới trung về tiểu, về tùy về não, trung từ về não, đại từ về não ai cũng có. Ai cũng có ngũ tình thất tình lục dụng hết. Do có căn bản về não, có từ về não, có trung từ về não, có đại từ về não, do có kiếp hoặc tư hoặc cần sa hoặc vô minh hoặc, cho nên những người đó được gọi là phàm phu. Thế thì là muốn vượt qua khỏi bỏ cái chất liệu phàm phu này phải làm sao? Phải chuyển qua thôi, chuyển qua. Thì đây mình kính, mình lên trên kia, mình khẩn ba trăm mẫu đất để mình lập đồng đường, mình kinh doanh. Nhưng bây giờ mình nghĩ lại trọt 300 mẫu nhiều quá thôi, bớt xuống rồi mình tính mình làm được 40 mẫu thôi. Đó là một bước chuyển hóa đó. Bắt đầu tính 300 mẫu bạn, để trực xuống còn 40 mẫu à. Vì sao vậy? Vì mình thấy rằng 300 mẫu mình làm quá sức bình, mình cực lực, thế ra mình làm hoài trọn đài vậy rồi mình hỏi cái gì? Cho nên thôi, không lãnh 300 mẫu đâu, mà lãnh 40 mẫu. Rồi có người khác người ta chuyển hóa đó, ồ trời ơi, 40 mẫu đó thì là, nếu mà học theo Nho giáo thì Nho giáo nói là nhất thái thông thiên cảnh sắc ô, tiền nhân điền thổ hậu nhân thu đắc mạc quan hỷ quần hữu thu nhân tại tại hậu đầu. Một giải gian sơn cảnh sắc để là đẹp đẽ như vậy thì kể cả gian sơn đất nước luôn. Nhưng mà cái tài sản, cái ruộng đất, cái sự nghiệp của người trước và người sau họ thu đấy. Mình không có giữ được đâu. Bây giờ mình có kiếm 40 mẫu là bằng mấy ông địa chủ ở ở miền Tây không? Địa chủ miền Tây giờ đồng dư, mình bằng không? Thì nhiều người địa chủ nữa, nó trả hàng ngàn mẫu, 2000 mẫu. Mình đi lãnh, mình đi đi khẩn, chừng 300 mẫu, 40 mẫu là đi. Thế thì tiền nguyên tiền thổ hậu nhân thu, và hậu nhân thu đất mạc quan hỷ. Cái người sau đó họ thu đó, ví dụ như mình thu được của cha đó, đừng có vui mừng nha. Hoàng hữu thu nhân tại hậu đầu, sao ta có người sẵn sàng nhận lấy giấy đỏ đấy. Để từ đó mà ta chuyển qua ta cả tạo thôi, đã làm tu sĩ của Phật giáo. Trong cái chữ tỳ kheo nó đã có khất sĩ bố ma và há, phá ác ở trong đó. Cho nên ta làm khất sĩ đi, để như là ta làm theo cái câu thơ của ai đó: nhất bác thiên gia phạm cô thân dạng lý, dù chỉ đi sân tử sự mà giáo hóa độ xuống, thuộc chức gì trên lối sống đó. Cho nên mới có bồ đề vô thượng, mới có niết bàn vô thượng. Do vậy cho nên ta nhất chuyển là cải tạo, ta chuyển hóa cái tâm tham của chúng ta, ta không lấy mẫu nào. Đấy, chuyển qua từ lượng đó. Rồi bây giờ tài sản sự nghiệp hay không? Không thèm. Nghĩa là sao? Nghĩa là tôi cần ăn, cần mặc, cần ở, cần ồn hú tụy á, mà cái đó là đủ là được rồi. Là tôi sống trong đời sống của một vị tỳ kheo mà như tôi sống được thôi. Có sao không? Đấy, thế là mình chuyển hóa được cái tâm tham. À, chỉ có vậy đó. Được chuyển hóa thêm xong. Ai động tới cái bản ngã và cái động tới cái ngã sâu của mình xong. Mình sẽ có thể mình kiểu tụng không xong là mình chơi xã hội đen. Mà xã hội đen là thiệt hại lẫn nhau, là tù tội, là chết chóc. Thế thì nguy quá thôi, thì sân không có làm gì. Nhẫn quan gia trái chủ cùng thử tận, hãy nhịn đi. Rồi quan gia trái chủ từ nơi cái nhẫn đó mà nó hết. Cái thế công danh bất tự do, hãy thôi đi, những cái địa vị, những cái chức tước, những cái công danh trên đời này không có tự do, nếu tự do là sai chúng sinh đã không tốt mắt, thấy chưa? Nếu công danh mà tự do đó thì Osama Bin Laden thì không bị tức tới ngày nay. Và còn bao nhiêu những vị vương hầu thanh vấn trên cõi đời này, do vậy cho nên cái thế công danh bất tự do. Từ chỗ đó cho nên cái người tu hành người ta mới không nói. Cho nên có những gì hòa thượng người ta không nói, ta ít nói lắm. Chẳng ai như hòa thượng chủ tịch mình giờ ông đâu có nói nhiều dễ gì, hỏi ông nói. Như họ phải ông từ thuận như đại chúng vậy, ông đi vậy ông làm chủ tịch là tại vì người ta quý, người ta thương. Giờ thì về mặt nhà nước ấy, mình cũng gọi là tùy hỷ trong công việc mà yêu nước. Cho nên hòa thượng làm chủ tịch chứ hòa thượng bản thân hòa thượng. Tôi là học trò, tôi hồi qua thưởng còn cái chùa lá cơ. Ông đâu có chịu cái đó. Tôi đang là bất sự khích sử, là bố ma, là phái ác mà. Do vậy cho nên là hư cái thế công danh bất tự do, mắt vô hạn thần tiên cùng sở ngạc. Im lặng đi, phải im lặng đi, đừng có nói nhiều, đừng có cạnh tranh nhiều, đừng có tùy ố lộ mãi hơn thua nhiều. Thành tiên, thành thành tiên là do được cái sự nhẫn nhịn và sự im lặng và xa lìa cái công danh cái thế đó. Đó, thế là mình làm như vậy là mình chuyển hóa được tham nè, được chuyển hóa về sân nè. Rồi mà mình không tham cái cõi đời này, không tham cái ngũ tình lục dục cái cõi đời này á, tất nhiên mình chuyển hóa được cái tâm sở si. À, mình chuyển hóa được si. Si có nghĩa là không còn vô minh nữa, nghĩa là mình có trí tuệ. Có trí tuệ là mình nhận thức rằng là nhân sinh bất tới như sinh mộng, mà là ly hợp bi quan tại dưới trường. Trời ơi, tôi nghe mấy câu này tôi thấm lắm. Người ta thì trở lại rồi tôi nói thật với các vị, tôi nói các vị anh hiểu đâu. Chứ cái mạng của tôi bây giờ nên là tôi tính từng giây, từng giờ, từng ngày, từng tháng, chứ tôi chưa dám tính từng năm. Cái mạng của chúng ta có ra cái gì đâu. Cái như trùng mã bệnh là bô la. Cái bô la gì á, bên cái châu không, nó mau còn hơn cái bệnh sát. Rồi cái bệnh sát bây giờ nó mau còn hơn các cái bệnh khác. Do vậy cho nên cuộc đời có ra cái gì đâu, nhân sinh bất tế nhưng xuân mộng thôi. Sống trăm tuổi như gì giấc mộng mùa xuân à, giấc mộng xuân nó ngán lắm. Tuổi tôi bây giờ mà còn cái gì nữa mà nói, cho nên tôi không có muốn nói đâu. Cho nên là mỗi lần mà tôi nghe các thượng thọ mà đi họp, mình nói các ông già nghỉ đi để cho tuổi trẻ làm. Già rồi mà còn ra lãnh kích dẫn trước để làm cái gì mà làm không nổi. Trời, tôi nghe cái đó tôi mừng hết sức, mà giờ tôi ngủ tôi cũng hơn 70 rồi mà tôi ngồi tổng tôi mất cỡ sao đâu. Mất cỡ ghê lắm, mà bây giờ là cũng có các bà thượng cũng đang sai. Thì tôi ráng tôi làm chứ tôi đâu có thích gì đâu. Mà mỗi lần nghe nói vậy là đau lắm, nó già nên nghỉ đi, lãnh nhiều chức quá. Nhiều khi nói bậy tổng nữa, nó bậy không hay. Bởi vì già nó hơi lẫn lộ mà. Lẫn lộ nó bậy mà không biết mình nó bậy. chính cây người ta là chỗ đó. Cho nên tôi ái ngại vô cùng. Bên nay hòa thượng giống ba thằng nội rồi mời tôi, với tôi ái ngại lắm mà. Lỡ nó lạng hoạn rồi nó lộn xộn trong sân. Cho nên là chúng ta phải chuyển hóa nha, chuyển hóa. Nó tất cả là chuyển hóa về kiến hoặc, rồi chuyển hóa về tư hoặc, rồi chuyển hóa về trần sa hoặc, rồi chuyển hóa về vô minh hoặc, rồi chuyển hóa nghĩa là từ căn bản thì não cho tới trung tề, tiểu tề thì não, đại trung tề thì não, đại tề thì não, não mà chuyển hóa cho hết cái lượng đó mà, thì lần lần ta chuyển hóa luôn, hay là chuyển hóa hết cái lượng đó mà, thì là chuyển luôn cả cái chất hợp phù đó nha. À, thì não vô minh thì nó thiếu hình dạng trạng, nhưng mà nó nằm ở trong kiến hoặc tư hoặc tần sa hoặc vô minh hoặc, nó nằm ở trong cái căn bản về não, tùy về não, trung tùy về não, đại tùy về não. Chúng ta phải chuyển hóa từ cái số lượng cho nó mòn mỏi lần, cuối cùng là nó hết cái đó, hết cái chất về não vô minh đó, tức là nó hết kiến tư hoặc không còn, tần sa hoặc không còn, vô minh hoặc không còn, là mình chưa có chất phát triển bên dây dọc, có nghĩa là chúng ta một là phát triển đạt tới đỉnh cao là chúng ta là Bồ Tát, mà nếu mà nó chuyển hóa một cái chất lượng mà đạt tới đỉnh cao vô thượng thì chúng ta sẽ thành Phật. Thế thì cái quá trình thành Phật là do chuyển hóa từ lượng, là lần chuyển hóa tới cái chất lượng, rồi chuyển hóa cái chất lượng nó phát triển bên dây dọc, nó thành là một cái đấng vô thượng Bồ Đề, vô thượng nhất. Nhưng bạn nó kia chúng ta chúng ra cái gian sinh cầu nguyện, cái con khỉ mất bệnh cái mặt khỉ cầu mà được ngon không? Qua xong thì vào đây tôi ôm cái chuối tôi lợi, còn các vị không ôm chuối mà các vị đứng ở bên đây các vị cầu nguyện đi, cầu nguyện gian sinh lại luôn đi, coi cho các vị có qua được xong thì vào qua được chưa không? Còn tôi là cái thằng nhỏ sơ xài hơn, tôi không có lỗi xả được, tôi cầm cái chuối cây tôi ôm đích thân tôi lợi. Ai là người qua tới? Các người đã biết rồi chứ gì? Nhất quá là tôi phải ôm cái chú cây, tôi đặt tôi lỗi là tôi phải tới à. Còn các người ở bên đây là các người à, tha hồ và dễ. Nào là dễ chữ án, nào dễ chữ lam, nào là dễ án đi bắt như hồng, nào là dễ tu luyện ma, tu luyện cá bà ha. Để cầu nguyện cho đã đi. Không bao giờ qua sông được. Đó, ba cái quy luật lớn của chủ nghĩa Mác Lê của thời đại ngày nay mà đạo Phật của chúng ta có đủ hết trơn. Mà thầy giảng sư nói rằng là trong thời đại ngày nay là khó khăn trở ngại, là khó khăn trở ngại ở chỗ nào? Cho nên vấn đề của chúng ta đấy, tôi nói bây giờ là toàn là tứ niệm xứ đó, là tứ đế đó nha. Cho nên mình nhìn tới đó bằng con mắt nào? Tới đó bằng con mắt của nhân, của nhục nhãn đó, là các vị chỉ thấy tới đó của sinh diệt tới đó thôi. Các vị đã nhìn bằng tệ nhãn, bằng pháp nhãn, các vị mới thấy bốn cái thứ tới đó khác. Đó là vấn đề mà tôi muốn nói, nhưng mà tôi biết rằng tôi nói cũng không đi tới đâu. Trước khi tôi đi đây tôi có nghiệm rồi, tôi nói mất một vài hậu cát vậy mà quăng xuống biển mà hy vọng lấp biển thì làm sao mà cái biển đó nó cạn được, nhỏ thêm một vài giọt nước mà hy vọng rằng là cái biển đó nó đầy thêm thì làm sao có được. Cho nên tôi cũng tôi xin thành thật và tôi nói tôi đang lo lắm. Tôi lo nhưng mà tôi biết rằng là tại vì mình chưa có đi sâu vào trong đạo lắm, cho nên mình lo. Nhưng mà ngày nay thì tôi đỡ lo lại, ngày nay có cơ hội mà tôi nhắc như đại chúng như vậy, mà nếu các đại chúng mà thấy rằng cái điều của tôi nói nó phù hợp với kinh điển thì mình đem ra mình nói với mình, rồi mình nói với nhiều người ha, để cho người ta thấy cái tình lý thật sự, là người ta thấy tình lý vô thường. Nhân sinh bất tế như sinh mỏng mà, ly hợp bi quan tại lý dân mà ly là hợp, là buồn, là vui, là
như là những cái người trên vở kịch, ở trên sân khấu có thiệt gì đâu. Vui cũng như là cái vui của trên sân khấu, buồn cũng như là cái buồn của trên sân khấu. Lý cũng vậy, hợp cũng vậy. Hồi đó sư sách, thầy Trang đóng về sư sách hát với cô đại sư Thanh Nga: phu nhân ơi, sống chết là sự đi về, hợp cái là trò dấu biển, phu nhân thấy lắm hãy tấn công đi. Bởi vì Lý Hợp bi quan tả lý nhân mà, nó như là cái trường đó, cái trường vậy thôi, hợp cái là trời dấu biển vậy thôi. Do vậy cho nên chúng ta phải tự nói với chúng ta về cái lý vô thường vô ngã, rồi phải nói truyền đạt với mọi người về cái lý vô thường vô ngã. Mà hai cái chân lý đó là ở trong chủ nghĩa mắt lên ngày nay, mà chủ nghĩa mắt lên là hiện giờ, là kiên trí nam của thời đại. Ba cái quy luật đó muôn đời không bao giờ lạc hậu. Tôi có thể nói thẳng như vậy. Rồi ai đó có nói tôi là quốc dân quốc nhiếp gì đó, muốn chửi tôi như chửi đi, muốn mắng nhiếp kiểu nào nó mắng nhiếp đi. Chứ còn tôi nói ba cái quy luật đó không bao giờ lạc hậu. Mà ba quy luật đó không lạc hậu thì giáo lý của đạo Phật của tôi, Đức Bổn Sư tôi đã hiện ra cũng không bao giờ có lạc hậu. Bởi vì nó là sự thật mà, là sao lạc hậu được? Ánh sáng mặt trời nắng cho nó nắng thì còn lạc hậu ở chỗ nào? Trước cho người ta là lạnh người ta nói trước lạnh thì còn lạc hậu ở chỗ nào? Cho nên là đạo Phật của chúng ta an tâm, nhưng mà phải có tư duy à, phải có quán chiếu à, phải có thực hiện mà. Có văn như tôi, tôi như tôi, chúng ta mới thấy được cái vật lý đó, cái giá trị của nó. Cho nên các vị thiết tình mà nói, nếu là các vị mà nói mà cái thành thật bằng chân lý của đạo Phật, các vị sẽ không có gì trở ngại đâu. Thế thì là quy định cho tôi có nãy giờ là đủ rồi đó. Bây giờ tôi nói thêm vài câu nữa thôi. Bởi vì bốn cái chân lý của tứ niệm xứ đó mà, vô thường vô ngã và còn khổ và bất tịnh. Khổ thì là khổ là mình nhìn đến trên tục đó là trên bằng mình nhìn bằng nhục nhãn, bằng thiên nhãn, nó là khổ. Cái chân lý khổ đúng nha. À mà nếu các vị mà sử dụng tuệ nhãn á và bất nhãn á là khổ không có đâu, không có khổ. Tôi nói ví dụ bằng nhãn mà tôi ví dụ cho những người có trí tuệ, có giác ngộ. Cái cây anh trúc mà người ta gọi là cây ác thiện đó, nội đây có ai bị khổ gì đó không? Không, không có. Tại sao vậy? Là tại vì nó, xin lỗi nha, nhìn bằng con mắt của người trí. Từ xưa nay các nhà khoa học, các nhà y học, ông bà ta qua kinh nghiệm sống, ta cho biết rằng cây anh trúc, cây ác thiện là nguy hiểm vô cùng. Sau này người ta chế ra cái loại gì nữa, nhiều loại lắm, mà trong đó có cái loại hiện giờ gọi là heroin, nó càng nguy hiểm hơn là cái chất ác thiện đen. Do mình có trí, cho mình nghe cha mẹ, mình nghe ông bà, mình nghe xã hội, mình nghe y dược, cho nên ta không có đụng chạm với cái cây đó. Thì cái cây đó có phải là nguyên nhân đau khổ cho ai không? Không. Cây anh túc vẫn là cây anh túc. Nó là một thứ thảo mộc, mà nếu sử dụng đúng nó thành ra một thứ thuốc an thần, thứ thuốc giảm đau rất công hiệu đối với nhà bác học dễ dùng. Do vậy cho nên nhìn đời là khổ, là nhìn mà có mắt nào, chứ đừng có nói đời là khổ. Có chân mình nói chặt đấy. Cho nên hồi nhỏ tôi học, tôi nghe trong tôi đọc cái bài thơ trước khi mà tôi đi giảng gì tôi đế
tôi đọc cái bài này tôi cho là tôi ngon lành lắm đó. Biển khổ mênh mông sông lục trời, khách cần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể thảm thôi. Trời ơi, tôi đem cái đó ra mà tôi rên rỉ vô bộ đại của bá tánh, rồi tôi đem đồ ăn ăn mệt. Tôi tưởng đâu tôi nói vậy là ngon rồi. Sau 40 năm tôi nghiên cứu rồi, nói bậy, nói vậy là không tốt. Từ không chúng mày phải nói lại. Chúng mày nói 40 năm trước thì chẳng qua là nói đi uống nước cam có xị, rồi bắn cầu xiêm người ta đem cho ăn mệt à. Còn tôi giảng hồi đó tôi đi đầu ôm vậy, tôi nói tôi là ở lỡ miệng thôi, tôi nói tôi thích bắn cầu xiêm đó. Tôi chào tôi đem ra mà 2-3 cái, ngày nào cũng có 5 cái, 3 cái, 10 cái. Ăn cho tôi ăn. Mà tôi đọc cái bài thơ nghe rên rỉ nghe mùi mặn vậy, ai về 40 năm sau nghiên cứu lại nói chật lắc. Đời sao lại khổ được? Cái cần sa cái ma túy đối với ai là khổ mà đối với ai là nguyên nhân của ai là của sung sướng của trị bệnh đấy chứ. Người ta lấy cái cần sa người ta xách ra, người ta nuôi heo nuôi gà mau lớn, mà con người không có sao đó. Mà nó có sao là tại vì con người sử dụng sai. Giáo lý của đạo Phật cũng vậy, sử dụng sai nó thành là thuốc độc, mà sử dụng đúng nó thành ra là lương dược, là đề hồ, là thuốc cứu tử vô sanh. Cho nên chúng ta mà nói cái đời này là khổ đó, phải coi chừng. Bằng không chúng ta nghe rên rỉ. Rên rỉ như cái chàng thi sĩ nào đã từng rên rỉ mà tôi đã học rồi. Hồi xưa tôi đọc, thời tôi còn nhỏ tôi đọc cái Cung Quán Nam Khúc á, tôi cũng mê lắm, tôi mê để tôi lấy tài liệu để tôi đi giảng tứ đế mà. Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế ai bày trò bãi bể nương dâu, trong răng đến thở bắt đầu tử sanh kinh cổ mới làm nao mấy lần. Trời hay quá đi rồi đó. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, kiếp cùng thân như đúc bùn gan, bệnh trần đầy đoạn tâm can, lửa cơ nó đốt ruột dao hà cắt da. Góc danh lợi bùng tha sắc sớm, mặt phong trần nắng nóng mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau bọt tung bể cổ bèo đầu đến mê. Mùi tục lị lưỡi tê tâm khổ, đường thế bồ ngót nhỏ khi khu, sống cùng cửa bể nhấp vô chiếc thuyền bảo ảnh lô xô gặp gần. Kẻ tạo quá đành hành quá ngán chết đuôi người trên cạn mà chơi, lò cừ nung nấu sự đời bức tranh mân cẩu được vẽ người tan thương. Chúng tôi đọc mấy câu đó rồi tôi nói người ta dưới ta nghe trong mơ, tôi nói trời ông này giảng sư thì giảng hay quá. Cái chừng bây giờ tôi nói ông về tông ơi, hồi đó ông giảng ông mê hoặc người ta đó, cái đời đâu có khổ sở dữ vậy ông. Khổ sở là tại ai, tại vì sao nó có lý do. Còn xin lỗi, lý do chứ. Nó có lý do mà nói chứ không phải là đời là khổ. Đời là khổ tại sao có ai là hết? Hàng lẽ ai là hết? Tại sao có vô số Bồ Tát? Ở đâu? Nếu bà mà còn khổ thì làm sao thành A-la-hán? Nếu mà còn đau đớn và yếm lụy thì làm sao thành Bồ-Tát? Nếu mà đời là khổ thì Phật Thích Ca làm gì có quả vị vô lượng niết bàn trên mặt đất này? Cho nên Trần Phong ơi, hồi đó huynh nói vậy, huynh nói thật lắm Trần Phong ơi. Đấy, tôi nói vậy các thầy. Cho nên là nói đời là khổ phải nói lại. Khổ là do đâu? Anh mua thuốc lắc mấy trăm ngàn một viên, anh uống anh mới lắc cần ai vậy chứ, tụi tôi không có mua cái đó thì sao tôi lắc, tôi có lắc gì đâu, thấy không? Cho nên lắc trăm đêm ở ngoài vũ trường là tại anh mua thuốc lắc chứ tụi tôi tu sĩ đâu có thuốc lắc cho con thầy lấy cái điều tôi làm gì, tôi có lắc. Cho nên nó có khổ gì đâu. Cho nên là coi chừng cái tâm lý khổ phải đối với ai không nhìn bằng con mắt này. Có mắt dục nhã mà nhìn qua cái hạt bạc địa phạm phàm phu thì khổ thật đấy, không trốn tránh được đâu. Mà nhìn bằng thiên nhãn, bằng tệ nhãn và Phật nhãn thì không phải vậy.
người là mình còn ăn nữa thì chuyện gì phải trách nhiệm chi? Hỏi. Rồi ta gửi là cứ tự nhiên nhé.